Kính thưa quý ông bà anh em chị em, cảm nhận đầu tiên khi tôi đến đây là thấy cái sự ấm áp gần gũi của các con cái Chúa tại hội thánh Anaheim. Dù rằng có thể tôi không quen biết hết tất cả mọi người, mọi anh em chị em tại đây, nhưng mà tôi quen biết và rất là thân với lại cái ông chăn bày của hội thánh này. Cho nên chính vì thế mà tôi cảm thấy gần gũi, thân thương. Nó là cái gì? Nó là cái gì kỳ lạ, kỳ diệu mà tự nhiên nó thể hiện ra như vậy, nó lan tỏa ra như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta gần gũi với đấng chủ chăn là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì các anh em chị em cũng sẽ cảm nhận rằng khi mình đến với một con cái Chúa khác, bất cứ ở đâu, bất cứ màu da gì, thì tự nhiên mình cũng cảm thấy gần gũi. Cái đó là cái rất là tự nhiên, và cái đó là cái mà người ngoài thế gian không thể nào hiểu được. Và cái thứ hai là tôi thấy cái thờ thờ phượng đấy rất là đơn giản. Và tôi cũng hiểu là các cả hội thánh đã thờ phượng Chúa cái giờ đầu chung với nhau. Và tôi rất là tiếc tôi không đến được chung cái giờ đó. Tôi cũng thú thật quý ông bà anh em chị em là tôi đang soạn bài giảng thứ hai cho buổi chiều. Cho nên cái tuần vừa rồi cũng là tuần rất là nhiều sinh hoạt đối với gia đình chúng tôi. Bà gia của tôi qua đời, rồi đám lễ phát tang vào thứ năm, đám cự tang vào thứ sáu, rồi ngày hôm qua thì là lễ bổ nhiệm của mục sư nhiệm chức Nguyễn Thành Phong, năm vừa rồi ở với hội thánh chúng tôi phụ tá. Cho nên hôm qua là ngày lễ tấn bổ nhiệm cho ông ở hội thánh San Fernando Valley. Cho nên tôi không thể nào không đi được. Và hội thánh chúng tôi cũng nhiều người đi. Cho nên kể như là cũng mất cả 3/4 của ngày hôm qua. Cho nên tôi rất là muốn được sinh hoạt chung với hội thánh để biết tình hình, tâm tình của các anh em, chị em. Tuy nhiên với một số người chúng tôi đã biết ở đây thì tôi cảm thấy được welcome, cảm thấy ấm áp, giống như trở về nhà của mình. Và cái giờ thờ phượng ở đây rất là đơn giản. Và tôi tin chắc rằng quý vị cũng muốn dành nhiều thời giờ cho tôi trong cái giờ giảng. Cho nên nếu mà tôi có giảng dài như mục sư Chí đó, thì cũng xin đừng ai than phiền gì cả. Và tôi biết quý vị sẽ không than phiền, tại vì đã quen rồi phải không? Có cái lạ của những người làm phát thanh đó, như trong trường hợp của tôi đó, là làm phát thanh thì rất là đúng giờ, mười mấy phút, hai mươi mấy phút là đúng. Nhưng mà khi sổng chuồng ra đó thì nó lại dài. Nó là cái phản ứng của tâm lý, không biết làm sao. Chúng ta đã đọc tiên tri Ê-sai 55 là cái đoạn kinh thánh rất là quen thuộc, và trong đó cũng có những câu rất là quen thuộc mà chúng ta cũng đã thuộc rồi. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần, vân vân. Rồi thì ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và rồi như mưa và tuyết xuống từ trời không trở lại nữa mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Có cái điểm bất lợi của những đoạn kinh thánh và những câu kinh thánh quen thuộc đó là gì? Tức là khi chúng ta nhắc lại những đoạn kinh thánh quen thuộc và những câu kinh thánh quen thuộc, thì một cái điều bất lợi đó là gì? Chúng ta không tìm ra những cái ý nghĩa mới, mà tất cả những cái ý nghĩa cũ mà chúng ta đã biết rồi nó là trở lại trong đầu của chúng ta. Và cái đó là cái mà mình và rất là khó điều chỉnh. Trong khi đó thì lời Chúa là lời hằng sống, lời sống động, nó luôn luôn có tác dụng và luôn luôn mới mẻ. Cho nên nếu mà chúng ta không khám phá ra những cái điều mới mẻ trong lời Chúa, dù đó là những câu kinh thánh rất là quen thuộc, răng 3 đoạn 16 chẳng hạn, thì chúng ta đã mất rất nhiều và chúng ta đã không nhìn đúng đối với lời của Chúa. Lời Chúa không có đóng khung, không phải là đồ hộp. Lời Chúa thay đổi, sinh động và tác động đến cuộc đời hiện tại, cuộc sống hiện tại của chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến với một cái tấm lòng tha thiết tìm kiếm Chúa, tìm kiếm lời của Chúa. Trước hết, Esai 55 không chỉ là lời kêu gọi cho những người không biết Chúa đến với Chúa để được sự sống, nhưng mà Esai 55 còn nói rất nhiều về những cái thuộc tính của Đức Chúa Trời, về những cái phẩm tính kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã được nhấn mạnh. Thí dụ như Ngài là đấng chí thánh, Ngài là đấng yêu thương, Ngài là đấng sai phái, Ngài là đấng dẫn dắt, Ngài là đấng chủ tể. Chúng ta biết tất cả, hầu hết những cái thuộc tính của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết Ngài công chính, Ngài yêu thương, chúng ta biết rằng Ngài thánh khiết, Ngài là đấng dẫn dắt. Nhưng mà dường như trong đời sống của mình, những cái thuộc tính của Đức Chúa Trời nó tách rời ra với cái cuộc sống thực tế của chúng ta. Mà đúng ra thì không thể như thế được. Là tại vì chúng ta được nối kết với Chúa. Được nối kết với Chúa. Cái chữ nối kết là ông mục sư Chí lúc nào cũng nói, tôi bảo đảm không có bài giảng nào của ông mà không có cái chữ nối kết mới kết nối. Lúc nào cũng có hết á. Nhưng mà chúng mình nghe riết rồi cái hồi mình thấy nó không có ý nghĩa gì cả. Mà tôi xin nhắc quý vị cái chỗ này là mình được nối kết với Chúa, phải không? Có nghĩa là tất cả những cái phẩm tính của Ngài nó phải được thể hiện trong chúng ta thì mới là nối kết. Chứ nếu mà những cái phẩm tính của Chúa, thuộc tính Chúa mà nó ở một bên rồi mình ở một bên, tách rời ra thì có phải là nối kết không? Ngài yêu thương mà mình không yêu thương thì có nối kết không? Ngài thánh khiết mà mình không thánh khiết thì có nối kết không? Không được. Cho nên mỗi khi nào mình nhớ hay là nghĩ về Đức Chúa Trời thì các anh em chị em biết rằng Ngài kêu gọi chúng ta để được nối kết với Ngài, được gắn bó với Ngài, trở thành một phần của Ngài. Cho nên tôi mong rằng nếu chúng ta chấp nhận tất cả những cái thuộc tính của Đức Chúa Trời về phương diện lý thuyết, về phương diện thần học, về phương diện giáo lý, nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta, Đức Chúa Trời phải được thể hiện những cái thuộc tính đó qua chúng ta. Mà thể hiện không phải là thể hiện bằng khả năng của mình, bằng nỗ lực của mình, bằng quyết tâm của mình, nhưng mà bằng quyền năng của Chúa. Và cái đó là cái nối kết mà chúng ta không được nhầm lẫn và không được quên. Khi nối kết với Chúa thì quyền năng và sức mạnh của Chúa nó tuôn đổ qua cái đời sống hèn mọn của chúng ta, như là cái bình bằng đất vô dụng, nhưng mà Chúa thể hiện ra. Và khi Chúa thể hiện quyền năng của Ngài ra, tình thương của Ngài, sự thánh khiết của Ngài qua đời sống của chúng ta rồi, thì khi người ta nhìn thấy cuộc đời của chúng ta thì người ta biết rằng không phải là cái người này, nhưng mà có cái năng lực nào đó, một cái đấng nào đó đằng sau cái người này thể hiện ra. Và người ta đến với Chúa, không phải đến với chúng ta, không phải đến với hội thánh chúng ta, nhưng đến với Chúa. Cho nên mong rằng chúng ta có thể thấy được điều đó khi mỗi khi chúng ta suy gẫm lời Chúa. Khi Esai công bố những lời này, nhất là trong sách tiên tri Esai, thì thính giả của Esai họ từ chối, họ phủ nhận, họ không chấp nhận. Tuy nhiên lời Chúa đã được ghi lại, và chúng ta mong rằng khi chúng ta đọc lại những cái lời tiên tri của Esai ở đây thì chúng ta sẽ không đáp ứng như là những cái thính giả của Esai hồi đó, có nghĩa là từ chối hay là phủ nhận, nhưng mà chúng ta sẽ đáp ứng hay là tiếp nhận. Vì ngày hôm nay phải nói thật là chúng ta biết hơn, chúng ta được nhiều đặc ân hơn là những cái người nghe Esai hồi đó. Hồi đó họ không đủ khôn ngoan, không đủ sáng suốt, nhưng mà chúng ta thì chúng ta có đầy đủ tất cả những điều đó. Và nhất là chúng ta được soi sáng bởi Đức Thánh Linh thường trú ở trong chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu và chúng ta có năng lực để làm theo. 2000 năm trước, chính Chúa Giê-xu đã công bố rằng những cái lời tiên tri, và đặc biệt là lời tiên tri ở trong Ê-sai, đã được ứng nghiệm. Chúng ta có thể xem ở trong Tin Lành Luca đoạn 4. Luca đoạn 4 câu 21, để chúng ta thấy điều này đã, Chúa Giêsu đã nói đến những lời tiên tri này như thế nào. Tôi sẽ xin đọc từ câu 16, Luca đoạn 4 câu 16. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra gặp chỗ chép rằng: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để giao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đó. Hôm nay đã được ứng nghiệm các lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe đó. Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để giao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Chúa đã nói rằng lời tiên tri đó đã được ứng nghiệm khi Ngài xuất hiện, khi Ngài đến. Nhưng mà rồi thì nó có ứng nghiệm cho chúng ta trong ngày hôm nay không? Chúng ta có kinh nghiệm được cái sự giải phóng của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay không? Chúa đã tuyên bố rằng lời đó đã ứng nghiệm. Nhưng mà vấn đề là có ứng nghiệm cho chúng ta ngày hôm nay hay là không? Phần lớn trong sách tiên tri Ê-sai, trong những đoạn đầu, mấy chục đoạn đầu, thì đều là những cái lời lên án đời sống tôn giáo giả hình và sự thờ phượng trong đền thờ chỉ có lễ nghi hình thức. Tôi xin đọc mấy câu đầu ở trong Ê-sai đoạn 1, câu 10 đến câu 15. Chúa hằng hữu phán: Muôn vàn của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán ngấy của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương ngày trăng mới, ngày Sa-bát cùng sự giao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hội hiệp nơi lễ trọng thể. Thật, lòng ta ghét những ngày trăng mới là kỳ lễ các ngươi là nặng nề cho ta. Ta lấy làm mệt mà gánh lấy. Vậy nên khi các ngươi giơ tay thì ta che mắt khỏi các ngươi. Khi các ngươi cầu nguyện rườm rà, ta chẳng thèm nghe. Đây là những lời của trách. Không phải là của trách cái đời sống tội lỗi ở bên ngoài đền thờ, mà của trách tội lỗi trong đền thờ, trong giờ thờ phượng, trong tất cả những cái lễ nghi hình thức. Cho nên chúng ta phải rất cẩn thận. Nhiều khi chúng ta đã xúc phạm hay là phạm tội với Chúa ngay trong những lúc mà chúng ta thờ phượng Chúa. Và đây là điều đã xảy ra trong lịch sử tuyển dân. Ê-sai cũng của trách dân chúng là nhiều người đã rơi vào bẫy thờ hình tượng vì không biết Chúa là chân thần tối cao, tối đại, toàn năng, cho nên dám ví Ngài với hình tượng bằng gỗ, bằng đá. Như là Ê-sai đoạn 40 câu 18 đến câu 20, chúng ta đọc mấy câu kinh thánh này chúng ta sẽ thấy rằng họ đã ngu muội đến cái độ mà vào rừng lấy một cái cây, chặt một cái cây về một phần, lấy dùng củi để nướng thịt ăn, phần còn lại, tức là một khúc củi còn lại đó, làm một cái thần, rồi quỳ xuống lại cái thần đó. Nó ngu muội đến nỗi mà mình không thể tưởng tượng được, nhưng mà họ đã làm như vậy. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, tại vì nhiều khi chúng ta ngày hôm nay, chúng ta đã coi Đức Chúa Trời không khác gì những cái thần thánh của dân ngoại. Nhiều khi chúng ta không tôn kính Đức Chúa Trời là đấng, là chân thần tối cao, tối đại, toàn năng, là đấng vô cùng cao cả, vô cùng uy nghiêm, vô cùng quyền năng. Mà nhiều khi chúng ta hạ thấp Đức Chúa Trời giống như là các thần thánh của dân ngoại. Chúng ta đến với Chúa để cầu phước, để cầu lộc, cầu may mắn. Chúng ta đến với Chúa thậm chí với cái hình thức là để khai... để sai khiến Chúa, để hối lộ Chúa, và đôi khi trách móc Chúa đã không làm theo ý mình thay vì tôn thờ mình, tôn thờ Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện với Chúa một vấn đề gì đó nhiều năm tháng mà Chúa không trả lời, thì chúng ta quay sang trách móc Chúa. Chúng ta muốn sử dụng Chúa giống như là cái người phục vụ cho mình. Và đó là cái thái độ thờ phượng của những người của những tôn giáo khác. Họ cầu, họ thờ thì không phải là họ tôn kính đâu, nhưng họ vì cái lợi lộc cá nhân, vì ích kỷ, vì tham lam. Thì chúng ta thấy vào trong bất cứ một cái tiệm nào của người Việt Nam thì cũng đều có mấy ông thần, phải không? Thần đất, thần tài. Họ thờ không phải họ tôn kính đâu. Thật ra họ tôn kính cũng không được, là tại vì đó là những thần giả dối, hoàn toàn không có thật. Nhưng mà họ thờ vì tham lam, vì ích kỷ. Tiên tri Ê-sai của trách, Đức Chúa Trời của trách tuyển dân qua tiên tri Ê-sai. Mà khi chúng ta nói đến của trách thì cái sự thật đó là gì? Là không ai muốn bị của trách. Nhưng mà hầu hết tất cả những lời tiên tri là những lời của trách. Mà sở dĩ khi chúng ta đọc các lời tiên tri mà chúng ta không thấy bị của trách, không thấy cảm thấy bị xúc phạm qua những lời của trách đó, là tại vì chúng ta cứ nghĩ rằng cái này đó là Chúa của trách tuyển dân ngày xưa chứ nó không có liên quan gì đến mình. Nhưng mà thật ra lời Chúa là cái lời hằng sống, phải không? Có nghĩa là bây giờ nó vẫn có giá trị y như là ngày xưa. Như vậy thì cái lời của trách đó không phải là của trách dân Israel ngày xưa cách đây mấy nghìn năm, mà là của trách chính mình đó. Chúng ta hay quên cái điều đó. Chúa của trách chính mình. Nhưng mà nếu mà khi mình nhận rằng, mình thấy rằng Chúa, những cái lời này là Chúa của trách mình, thì chúng ta lại có một cái phản ứng về phương diện tâm lý đó. Chúng ta phản ứng rằng là mình không thích, không muốn nghe những cái lời lên án hay là những lời của trách. Vì từ xưa đến nay thì con người chỉ thích nghe những cái lời êm tai, dù đó là những cái lời không có thật lòng. Ai cũng thích khen, ai cũng muốn được khen, kể cả mục sư. Tôi bảo ít không có mục sư nào mà không thích khen hết á. Tất cả mọi người đều muốn được khen, để thích nghe những cái lời khen. Các ông thích được khen, mà các bà lại thích được khen nhiều hơn nữa. Có một cái tác giả, tôi đọc cái câu đó ở đâu đó, mà tôi cứ khi mỗi khi tôi nhớ lại tôi thấy buồn cười. Có một cái thiếu nữ, có một cô thiếu nữ nói với người yêu: anh cứ khen em đẹp đi, nói dối cũng được. Thích nghe lời khen đến cái độ như vậy. Một trong những cái lời than phiền của các bà đối với các ông là các ông rất là tiết kiệm lời nói, nhất là lời khen hay những lời cảm ơn đối với các bà. Mà thật ra các bà muốn nghe, muốn thấy điều đó. Dù cả một buổi nấu bữa cơm rất là ngon về, ông ăn xong chả nói gì cả. Thì đến lúc người vợ bảo: sao bữa này có ngon không, cơm ngon? Lúc đó mới phát ngôn. Cho nên đó là cái bản chất bình thường là ai cũng muốn khen. Tuy nhiên là con dân Chúa, nhất là những người lãnh cái vai trò lãnh đạo trong hội thánh, thì chúng ta phải rất là cẩn thận đối với những lời khen tiếng chê. Những lời khen chân thành luôn luôn là những lời khen khích lệ giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận đối với những cái lời khen mà có tính cách ngoại giao. Những lời khen ngoại giao thì chúng ta phải cẩn thận, nếu không thì chúng ta sẽ bị lừa. Chúng ta phải nói hay là có một cái suy nghĩ, phải làm giống như là lời Chúa dạy. Trong Philip đoạn 4 câu 13 thì sứ đồ Phaolô bảo rằng: mọi sự tôi làm được là nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Hay là trong Luca đoạn 17 đó, thì Chúa Giêsu kể một cái ẩn dụ về người đầy tớ. Và Chúa có một cái kết luận mà rất là đặc biệt. Chúa bảo rằng những người đầy tớ phục vụ ở trong nhà chủ đó, thì sau khi đã làm hoàn tất công việc một cách mỹ mãn rồi, thì phải nói rằng: chúng tôi là đầy tớ vô ích. Việc chúng tôi đã làm là việc chắc phải làm. Đó là cái tinh thần của cái người phục vụ Chúa thật. Tại vì nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ mãi về cái công trạng của chúng ta đó, thì hóa ra là chúng ta đã thiếu trái sót bổn phận đối với Chúa. Đúng ra tất cả những gì mà chúng ta có thể làm và chúng ta đã làm là những trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta làm cho Chúa, và Chúa là đứng được hưởng tất cả những cái điều đó. Chúng ta có quyền được khen ngợi, chúng ta có quyền được khích lệ về những cái cố gắng và những việc tốt lành chúng ta đã làm, và chúng ta cũng cần phải khen ngợi và khích lệ những cố gắng và những việc tốt lành của những người khác. Nhưng mà cái lời khen chân thành của chúng ta, nó thể hiện cái mối quan tâm và lòng quý mến thật sự đối với người khác. Có một đặc điểm cũng mà anh em chị em để ý là những người ích kỷ và những người kiêu ngạo thì rất ít khi khen người khác. Đây là cái điều rất là tự nhiên. Nhưng mà cũng có những người hay khen mà không khen thành thật đó, thì là những người nhà ngoại giao. Thì mình cũng coi những vị đó là những người ngoại giao thôi, đừng để lòng vào đó. Nhưng mà cũng có những anh em tin kính Chúa hay là tôi tới Chúa phục vụ Chúa chân thật mà họ khen mình đó, thì đó là cái phần thưởng. Cảm ơn Chúa và mình ghi nhận cái điều đó, và xin Chúa dùng điều đó để khích lệ mình. Vì Chúa đã tạo dựng nên mình cần phải được khích lệ, được khen ngợi luôn luôn. Chúng ta sẽ đi nhanh trở lại để có thể đến với lại Ê-sai đoạn 55. Vì có những điều rất là quan trọng chúng ta cần phải rút ra, ghi nhận ở trong phân đoạn Kinh Thánh này. Ê-sai 55 nói về cái sự cứu rỗi dân ngoại, bày tỏ ân sủng kỳ diệu của Chúa bằng những cái hình ảnh mà chúng ta có thể thấy ở ngay trong đời thường, như là bánh, như là nước, như là mưa, như là tuyết. Nhưng ở đây lại truyền tải những cái ý tưởng rất là cao xa, rất là cao cả mầu nhiệm của thiên đàng, như là tác dụng cứu rỗi linh hồn của lời Chúa, lòng nhân từ thương xót vô biên của Đức Chúa Trời, tương lai huy hoàng của tuyển dân. Và hơn nữa, đối với một số các nhà chuyên nghiên cứu về cổ văn, về cổ ngữ đó, thì họ nhận xét như thế này. Tôi không biết gì, nhưng mà họ nhận xét, họ bảo rằng Ê-sai 55 đó là một cái áng văn chương trác tuyệt, đặt trên nền tảng giao ước cứu rỗi bền vững với vua David. Ở trong câu 3 phần B, Ê-sai viết như thế này: ta đã lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Và toàn thể Ê-sai 55 đầy ắp mặc khải sâu sắc sự khôn ngoan không thể dò lường được của Đức Chúa Trời, lòng nhân từ vô biên của Ngài đối với loài người. Và cái phần cuối của chương 55 là một cái cảnh trí tươi đẹp của thiên hy niên trong tương lai. Tất cả những hình ảnh tốt đẹp này sẽ không để lại một ấn tượng nào cho chúng ta là những người tin Chúa nếu sứ điệp nêu lên sẽ không được lắng nghe, không được đáp ứng. Và đây chính là nỗi lo buồn của nhà tiên tri ngay từ đầu khi nhận lấy cái sứ vụ, được ghi ở trong Ê-sai đoạn 8, câu 8 đến câu 10. Đoạn: tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ngài phán: đi đi, nói với dân này rằng, các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi, hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt, e rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Những lời tiên tri của Ê-sai đã nói ra cho những người không muốn nghe và không muốn đáp ứng. Và đó là cái số phận rất là hẩm hiu của người tiên tri. Tuy nhiên, ở trong phân đoạn Kinh Thánh này hôm nay khi chúng ta xem lại, thì chúng ta thấy cái ý tưởng nổi bật được nêu lên là hãy đến. Ngày xưa những người nghe tiên tri Ê-sai thì họ bịt tai lại, họ nhắm mắt, họ quay đi, họ không thèm nghe. Nhưng đối với chúng ta ngày hôm nay, cái lời mà chúng ta cần phải lưu ý là hãy đến. Hỡi những kẻ nào khát, hãy đến suối nước. Và những người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không đòi cần tiền, không đòi giá. Chúng ta đến với Chúa để được nuôi dưỡng, để nhận lấy sự sống mà không phải lao nhọc hay tốn kém gì. Chúng ta đến để được nghe những lời khôn ngoan của Chúa và để được sống. Chúng ta đến để kết ước với đấng không hề biến đổi. Chúng ta đến để được gặp Chúa, đến để được giao trách nhiệm và sai phái, đến để biết rằng lời cầu nguyện được Chúa rủ nghe. Nhưng chúng ta cần phải biết rằng khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta phải từ bỏ tất cả tư tưởng, quan điểm cũ, nếp sống ích kỷ cũ, những tham dục cũ. Chúng ta không thể nào đến với Chúa mà còn kéo theo cả một cái quá khứ lê thê, dù là vàng son hay là quá khứ ô tội. Chúng ta đến với Chúa là đến với hai bàn tay không, để Chúa có thể đổ đầy hai cái bàn tay không đó. Nhưng nếu chúng ta đến với Chúa ôm một đống những hành lý, hành trang, thì cũng không còn cái tay nào để mà nhận cái gì từ nơi Chúa hết. Đến với Chúa với một cuộc đời rách nát, với một tâm hồn rách nát, trống rỗng, đau khổ, với hai bàn tay không có gì cả, để có thể được Chúa đổ đầy. Đó là cái thái độ cần phải đến với Chúa. Nhưng nếu chúng ta đến với Chúa với tất cả những hãnh diện của cuộc đời chúng ta, với tất cả mọi thứ chúng ta đang, thì Chúa bảo thôi, về xài hết những cái đó đi. Cái người, cái anh thanh niên giàu có đến với Chúa thì Chúa bảo cái gì? Cuối cùng Chúa bảo cái gì? Về bán hết. Không phải bán hết rồi cho ta đâu. Bán hết cho người nghèo. Rồi đến đây với hai bàn tay không, mà theo ta. Cho nên nhiều khi chúng ta đến với Chúa với đầy lòng hãnh diện, mà chúng ta không đến với Chúa như là một cái kẻ khốn cùng, vô vọng, tuyệt vọng. Và đó là lời kêu gọi của Chúa: hãy đến. Và chúng ta có thể đến với Chúa. Trước hết chúng ta đến với Chúa để được sống và được nuôi dưỡng. Tôi đọc lại câu 1, câu 2: hỡi những kẻ nào khát hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa không cần tiền, không đòi giá. Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Những cái mà tiên tri Ê-sai nói ở đây nó có ý nghĩa thuộc linh, không phải là bánh, không phải là sữa theo cái nghĩa đen, mà bánh và thuộc linh. Tại vì bánh và sữa theo nghĩa đen chúng ta có thể mua bằng tiền, phải không? Nhưng mà những cái ơn phước thuộc linh, những cái giá trị tâm linh đó, không thể nào mua bằng tiền. Mà cái điều mà Ê-sai trách là gì? Có biết bao nhiêu người đã bỏ cả cuộc đời của họ làm lụng kiếm tiền để mua những thứ không phải là bánh. Có nghĩa là mua những thứ không nuôi được linh hồn, không ban được sự sống cho linh hồn. Tiền bạc làm sao mua được? Chúng ta có thể có mấy cái xe hơi, có mấy cái nhà đi nữa, nhưng mà chúng ta chết thì chúng ta bỏ lại hết, phải không? Nhưng cái đó không cứu chúng ta được. Thì đó là ngu dại. Tại sao các ngươi làm cái điều đó? Tại sao các ngươi bỏ cả cuộc đời tìm kiếm tiền bạc là thứ không thể cứu được, không thể tha tội được? Cái tai hại kinh khủng của cái thời Trung Cổ đó là gì? Giáo hội hồi đó chưa có cuộc cải chánh, thì các giáo hoàng thời đó túng tiền, cần tiền. Tại vì họ duy trì một những cái đạo quân rất là mạnh, để họ vừa có giáo quyền mà còn có cả thế quyền nữa. Giáo hoàng ngày xưa là vua mà có quân đội, mà để nuôi một cái đội quân lớn như thế thì phải có tiền. Bây giờ làm sao? Họ mới suy nghĩ ra một cái cách rất là hay, là bán bùa xá tội. Nghĩa là anh mua, thí dụ như là một cái bùa xá tội giá 500 đô la thì anh có thể phạm đến cái tội ăn cắp. Nếu mà anh mua 1 triệu đô la thì anh có thể giết người mà không sao. Cái bùa xá tội đó nó cứu mình. Cho nên người ta mua và người ta tin vào cái chuyện đó. Nhưng mà Chúa bảo biết rằng là không một cái số tiền nào có thể chuộc tội cho mình được hết. Cái số tiền mà có thể chuộc tội cho mình đó là sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể chuộc tội cho mình được. Cho nên có nhiều người đã bỏ cả cuộc đời để tìm kiếm tiền bạc là những thứ không giải cứu mình khỏi tội lỗi. Và khi không giải cứu khỏi tội lỗi thì mình sẽ đời đời hư vong ở trong hỏa ngục. Đó là điều Chúa nói. Và đó là cái lời trách mà người ta không hiểu. Biết bao nhiêu người giàu có với danh vọng và cuộc đời, với danh vọng ở trong cuộc đời rất nhiều, rất cao, nhưng sống trong đau khổ, sống trong buồn chán, đói khát tình thương, khao khát một cuộc sống hạnh phúc an bình. Sao có người trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao có người đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Con người đã đổ sức lực trong cả cuộc đời ra để tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, quyền lực là những thứ không thể nào nuôi được linh hồn đói khát, không làm thỏa mãn tâm linh. Tôi biết có một cái gia đình tin Chúa rất là đơn sơ, tin Chúa thật. Và sau một thời gian, những năm đầu vui mừng đến cái độ mong ước cho những người thân của mình tin Chúa. Đó là sự thật. Nhưng mà rồi thì sau khi Chúa đã ban phước, giàu có hơn, thì chính cái lòng ham mến tiền bạc đã làm cho người đó càng ngày càng muốn có thêm tiền. Cái lời cảnh cáo ở trong Timothée nhất chương thứ 6 câu 10 áp dụng một cách chính xác cho cái trường hợp này mà tôi biết. Lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Những người, nhiều người đã vì tham tiền mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Cái gia đình này đã tìm kiếm tiền bạc, đã có 2 tiệm nail, đã mua 2 cái nhà. Nhưng đến cuối cùng là gì? Bỏ nhóm, bỏ thờ phượng Chúa. Và bây giờ thì gia đình ở trong một cái, không biết lúc nào thì họ bỏ nhau. Chỉ có một chút xíu sai chật đưa họ đến một cái số phận rất là đau thương. Cái lời kêu gọi hãy đến với Chúa tại đây làm cho chúng ta liên tưởng đến cái lời kêu gọi của Chúa Giêsu ở trong cái ngày cuối cùng của một kỳ lễ ở tại Jerusalem, ghi trong Giăng đoạn 7 câu 37-38. Ngày sau cùng là ngày trọng thể của kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: hỡi người nào, nếu người nào khát hãy đến cùng ta mà uống, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Và đây là lời Chúa hứa ban Đức Thánh Linh cho những người nào đến tin Ngài. Và cái việc đầu tiên Đức Thánh Linh làm cho một người đến với Chúa là Chúa biến đổi, Chúa tái sinh, Chúa ban sự sống mới đích thật. Nếu chúng ta không kinh nghiệm sự tái sinh, không có Đức Thánh Linh ngự trị để bảo vệ, thì con người của chúng ta không thể nào đứng vững nổi trong tất cả những biến thiên của cuộc đời. Cái bản chất ở trong chúng ta, cái bản chất chó sói ở trong chúng ta phải được đổi thành cái bản chất hiền lành của chiên. Như vậy thì trước hết chúng ta cần phải đến để được cứu, để được sự sống bằng sự sống thiên thượng, cần được đổi mới. Mà không có sự sống đó thì đời sống tôn giáo chỉ là hình thức. Chúng ta đã nghe, đã nói nhiều rồi. Đời sống hình thức, tôn giáo hình thức bị của trách. Chúng ta đến để được sống, mà sống thì phải tăng trưởng cho chúng ta có một cái ý thức ham thích sữa thiêng liêng của đạo. Nếu chúng ta sau nhiều năm tháng tin Chúa, chúng ta thấy mình dậm chân tại chỗ, thấy mình không thỏa nguyện hơn, không bình an hơn, không tử tế hơn, không vui mừng hơn, mà cứ tiếp tục lo lắng, buồn giận, tiếp tục đủ mọi thứ, chúng ta cần phải xét lại. Chúng ta không dậm chân tại chỗ và không tiến lên. Ngày khi tôi ở trong quân đội, nhất là trong quân trường đó, thì thời gian ở trong quân trường là phải tập nghi thức đó, tập nghĩa là cơ bản thao diễn. Một trong là đi bộ, bộ binh mà phải đi bộ. Nhưng mà đi bộ khi nào là đại đội 22 đứng, thế là chúng tôi đứng nhưng mà vẫn dậm chân tại chỗ, đứng tiếp tục đứng dậm chân đàng hoàng nhưng không tới đâu hết. Dậm chân nhưng mà không đi tới đâu. Thì nhà có nhiều người trong đoàn chiến binh thập tự ở trong cái tư thế là dậm chân tại chỗ ở trong rất là nhiều năm thì không được. Chúng ta đi tới một cái chỗ nào đó chứ. Cho nên mong rằng khi chúng ta nhận được sự sống từ nơi Chúa, chúng ta tăng trưởng. Chúng ta sanh một đứa con rất là kháu khỉnh, rất là dễ thương, nhưng mà sau 3 tháng, sau 6 tháng nó vẫn cứ như thế, không có lên một bao nào thì chắc chúng ta lo quá phải không? Nhưng mà nhiều khi ở trong hội thánh cũng có những người như vậy, tin Chúa rồi nhưng mà sau 3 tháng, 6 tháng, 1 năm vẫn thế, 2 năm, 3 năm, 10 năm vẫn thế. Không ai lo cả, ngoại trừ cái ông mục sư. Ôi sư thấy một người tín đồ không lo, không tăng trưởng thì lo lắm, cũng không biết nói làm sao. Thì mình cũng đã làm hết sức rồi. Cái người đó phải có một cái đáp ứng với lệ Đức Thánh Linh ở trong lòng của mình. Tại vì nếu Đức Thánh Linh nuôi dưỡng, răn dạy mà không đáp ứng thì Chúa không có ép. Chúa không bao giờ, Chúa không phải là nhà độc tài. Chúa của chúng ta, nhất là Đức Thánh Linh, không phải là người độc tài. Chúng ta muốn thì chúng ta làm, chúng ta quyết định. Nếu không thì Chúa để chúng ta đó. Có thể chúng ta dậm chân tại chỗ trong rất là lâu. Cho nên nếu chúng ta đến với Chúa để nhận sự sống của Chúa thì có nghĩa là nó phải tăng trưởng. Câu thứ 3 nói đến cái việc chúng ta đến với Chúa để kết ước với Chúa. Câu số 3: Hãy nghiêng tai và đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã hứa cùng David. Đến để kết ước với Chúa. Có bao giờ quý ngoại nham chạm nghĩ đến cái chuyện này không? Mình đến với Chúa, mình tin Chúa, mình yêu mến Chúa, mình thờ phượng Chúa, đúng rồi. Nhưng bao giờ mình nghĩ đến cái chuyện là mình đến với Chúa để kết ước với Chúa không? Kết ước là gì? Chúng ta sống ở tại Mỹ, chúng ta biết rất là rõ cái giá trị của một cái contract, đúng không? Đã ký vào rồi là kể như là chết luôn. Có một lần tôi đi mua một cái xe mới cho nhà tôi lâu rồi. Thì đến đó thì mấy cái người bán xe họ dụ là thôi giờ đừng có mua mà làm cái lease thôi. Lease thì nó đỡ hơn vân vân các thứ, nhiều thứ các thứ. Tôi nghe bùi tai thì tôi, thật ra là hầu hết là những cái ông mà dealer xe là ông là tốt với mình hết á. Mình phải biết cái điều đó mà mình quên cái chuyện đó. Cho nên ông dụ mình lease. Xong rồi thì mình đọc cái lease đó thì về nhà mình thấy nó bất tiện quá. Tại vì sau mấy năm rồi thì cái xe cũng không phải thuộc của mình. Mình lại phải đi mua một lần nữa thì phiền quá. Thì chúng tôi mới đem trở lại. Thì cái ông bán xe ông biến mất rồi, không tìm ra ông đâu hết á. Nghe tên là mình đã ký rồi kể như tiêu luôn. Không có, ráng chịu thôi chứ không có cách nào hết á. Như vậy thì kết ước á, cái khế ước, giao ước với Chúa nó là như vậy. Nghiêng tai về đến cùng ta, hãy nghe ta thì linh hồn các ngươi được sống. Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước đời đời, tức là sự nhân từ chắc thật đã ước cùng David. Chúa muốn chúng ta đến để kết ước với Ngài. Đó là điều Chúa muốn bày tỏ rất là hãy đến để kết ước. Chúa muốn chúng ta đến và kết ước với Chúa. Nhưng mà vì chúng ta đã có những cái bad experiences với lại mấy ông dealer xe, cho nên chúng ta không dám kết ước với Chúa. Chúng ta nghĩ rằng Chúa chắc giống ông dealer xe quá. Có những cái kinh nghiệm trong cuộc đời này làm cho mình không muốn kết ước với Chúa, sợ kết ước với Chúa. Chúa biết rất là rõ lòng dạ của chúng ta, lòng dạ của con người là cháo chờ hay thay đổi. Cho nên Chúa bảo chúng ta phải đến kết ước, phải cam kết với Chúa. Thế nhưng mà chúng ta lại sợ, chúng ta không dám đến và không dám cam kết với Chúa là tại vì chúng ta biết rằng Chúa là đấng thánh khiết, Chúa là đấng công chính, Chúa là đấng yêu thương. Thì mình cũng sợ, cái đó là đúng, mình sợ. Thế nhưng mà khi mà mình đến với Chúa thì để kết ước thì mình cũng nhìn lại đời sống của mình thì mình biết rằng mình không có trung tín, mình không có thành tín với Chúa, mình thay đổi luôn, mình không có, cho nên mình không có dám kết ước với Chúa là tại mình nghĩ như thế này là mình kết ước với Chúa rồi mình không giữ được thì cái tội nó lại nặng hơn phải không? Thà là không kết ước gì hết á thì là không sao, nhưng mình đã kết ước là mình phải giữ, mà không giữ là cái tội nặng, cho nên cuối cùng là mình không muốn kết ước với Chúa. Nhưng có một cái điều chúng ta quên một điều ở đây, một điều rất là quan trọng. Đó là gì? Những cái điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta thì không có một cái điều nào mà tự sức chúng ta có thể làm được. Quý vị xem lại những cái bộ luật Môi-se, Đức Chúa Trời mà ban cho Môi-se. Thì nói tóm tắt lại là 10 giới răn, đúng không? Ngắn nhất là 10 giới răn, ai cũng biết và rất là dễ nhớ. Có ai, có người từ cái thời xưa, từ người Do Thái ngày xưa, Israel ngày xưa cho đến ngày hôm nay, có ai giữ được 10 giới răn? Không. Nhưng mà Chúa vẫn ban, và Chúa gọi là cái luật, luật giao ước. Nên chúng ta gọi là cựu ước đó, ước là giao ước, tân ước, ước cũng là giao ước. Nhưng đối với Kinh Thánh á, là giao ước không à. Và Chúa lập giao ước là luật Môi-se cho tuyển dân ngày xưa. Mà Chúa biết rằng không có một cái người Do Thái nào mà giữ được hết á. Không giữ được, nhưng mà Chúa vẫn bảo họ kết ước với Chúa. Rồi đến luật của Chúa ở trong tân ước. Ở đâu? Ma-thi-ơ đoạn mấy? Đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7, bài giảng trên núi. Đó là luật của Chúa phải không? Luật pháp nước trời được tóm tắt ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7. Quý vị cứ đọc lại xem mình có giữ được không? Ai vả má bên hữu đưa má bên tả, ai kiện các ngươi để lột cáo vắn đưa cho họ cáo dài luôn, ai bắt các ngươi đi một dặm đường hãy đi hai dặm với họ, cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và hành hạ các ngươi. Mình có làm được không? Nó tát mình cái mình tát lại mạnh hơn nữa chứ, phải không? Vô cớ mà nó tát mình sao được, mình phải trả thù chứ. Nó đi ngược lại cái bản chất, bản ngã của con người. Cho nên vì thế mà những cái giao ước hay là luật lệ của Chúa đó, mình không thể giữ được. Mình không thể giữ được, không thể cam kết mà giữ được. Có nghĩa là gì? Nhưng mà Chúa vẫn bảo mình đến để kết ước với Chúa. Điều này có nghĩa là gì? Mình cứ cầm bút, ký tên và kết ước với Chúa đi. Chúa sẽ là đấng làm thành trong cuộc đời của mình. Mình kết ước với Chúa, tuân giữ những điều đó, yêu thương công chính. Nhưng mà Chúa sẽ làm điều đó cho mình, không phải là mình làm. Chúng ta hiểu được điều đó rồi thì chúng ta sẽ dám kết ước với Chúa, phải không? Như vậy Chúa kêu chúng ta đến để kết ước với Chúa, tin cậy Chúa một cách hoàn toàn. Chúng ta bảo rằng Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Chúa là đấng tối cao vĩ đại, Ngài tể trị tất cả, trên tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta phải tin rằng tất cả mọi chuyện lớn hay chuyện nhỏ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta đều ở trong cái tầm kiểm soát, trong bàn tay quyền năng của Chúa. Và khi chúng ta có một cái ý thức như vậy rồi thì chúng ta sẽ không buồn khi hoạn nạn, khó khăn, bệnh tật xảy đến cho mình. Tôi biết rằng Chúa tể trị. Khi những may mắn, bình an đến với mình biết rằng nó đến từ Chúa. Mình tiếp nhận với lòng biết ơn Chúa sâu xa. Và khi chúng ta ý thức được cái quyền tể trị tối cao và cao cả của Đức Chúa Trời rồi thì chúng ta sẽ có thể sống một cách bình an bất kể cái hoàn cảnh biến thiên thay đổi, giông tố hay là bình tĩnh như thế nào xảy đến cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên chúng ta đến kết ước với Chúa và biết rằng Chúa sẽ giúp cho chúng ta làm thành. Rồi thì ở trong câu 6, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Kẻ ác khá bỏ đường mình, người bất nghĩa khá bỏ các ý tưởng, hãy trở lại cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ thương xót cho. Hãy đến cùng Đức Chúa Trời chúng ta vì Ngài tha thứ dồi dào. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần. Nói đến một cái ý tưởng đó là gì? Cái cơ hội để có thể đến và tìm gặp Chúa không có luôn luôn. Không có luôn luôn. Có cái cơ hội đến. Tại vì nhiều khi chúng ta đã bỏ qua một cái cơ hội để đến với Chúa. Khi cái cơ hội đó nó trôi qua rồi thì nếu mà có cái cơ hội thứ hai thì có khi là cách đó nhiều chục năm và cuộc đời của chúng ta nó đã tàn tạ rồi. Có biết bao nhiêu người đã tin Chúa, đến với Chúa bảo rằng tại sao giờ này tôi mới tin Chúa, tại sao giờ này tôi mới biết Chúa. Khi đã đến với Chúa thì già rồi, cuộc đời đã rất là khốn khổ rồi. Mà nếu mà tôi biết Chúa từ thời còn thanh niên còn trẻ thì tốt biết bao nhiêu, tránh khỏi biết bao nhiêu những điều đau khổ trong cuộc đời. Cho nên vì thế đến để gặp Chúa, đến với Chúa. Các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm tiếng ta hết lòng. Đó là Jeremy đoạn 29 câu 13. Và đây là điều Chúa dạy, điều Chúa muốn cho chúng ta hãy đến với Chúa. Đến để gặp Chúa, để tìm kiếm Chúa. Nếu chúng ta không để Chúa ở cái chỗ cao nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, nếu Chúa không phải là ưu tiên hàng đầu ở trong cuộc đời của chúng ta thì Chúa sẽ không chấp nhận ngồi bất cứ một cái chỗ nào khác thứ nhì, thứ ba ở trong cuộc đời của chúng ta. Vì nếu chúng ta không đặt Chúa làm ưu tiên hàng đầu thì cũng không thể nào mà đến gặp Chúa được. Và cuối cùng là chúng ta đến để được Ngài sai phái. Trở lại với câu 4, câu 5. Này, ta đã lập ngươi lên làm chứng kiến cho các nước, làm quan trưởng và quan tướng cho muôn dân. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết sẽ chạy đến cùng ngươi, vì cớ Jehovah Đức Chúa Trời ngươi và là đấng thánh của Israel là đấng làm vinh hiển ngươi. Câu 8 đến câu 13. Đức Jehovah phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Và như mưa và tuyết xuống từ trên trời và không trở lại nữa, mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Vì các ngươi sẽ được ra đi vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trồi tiếng ca hát. Mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay. Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va là một dấu đời đời không hề tuyệt diệt. Những lời rất là đầy tính chất thơ, nhưng mà cũng đầy sức mạnh, cũng có lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm, sẽ thực hiện cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta đến để được Chúa sai đi. Sai đi. Chúa sai chúng ta đi. Lập với các ngươi một giao ước đời đời. Ta sẽ lập các ngươi lên làm chứng kiến cho các nước. Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa thể hề biết. Chúa kêu gọi chúng ta, giao phó cho chúng ta cái sứ mạng. Xin quý bà nham chị em nghe kỹ cái lời này, cái nhận định này. Cơ đốc nhân sống mà không có sứ mạng là một trong những điều vô nghĩa lớn lao hơn hết. Chúa kêu gọi chúng ta và giao cho chúng ta một sứ mạng. Chúa đã mua chuộc chúng ta bằng một giá rất là cao, là sự chết của con rất yêu dấu của Ngài, và giao cho chúng ta một sứ mạng. Ở trong nhà chúng ta, nhất là trong garage, có rất là nhiều đồ. Trong đó có nhiều đồ quý nữa mà chúng ta đã mua hay là chúng ta được người ta tặng. Người tôi nói cái chuyện mua đi, mình mua rất là nhiều đồ, và có những đồ rất là quý, rất là tốt, mình mua xong rồi mình không dùng, mình để trong garage, thời gian qua thì nó đóng bụi. Thế thì suy nghĩ đến cái ý này, cũng mà anh em chị em có bao giờ nghĩ rằng Chúa đã mua chúng ta ở một cái giá đắt nhất, thì sau đó Chúa để chúng ta ở trong garage đóng bụi? Chúng ta có bao giờ quý vị tưởng tượng hay là suy nghĩ đến cái điều nào? Có nghĩa là chúng ta không làm gì cả, không có một cái sứ mạng gì cả, để nằm trong garage của Chúa và đóng bụi, vô ích hoàn toàn, vô tích sự. Đức Chúa Trời khôn ngoan toàn năng đâu có làm cái chuyện vô lý như thế. Chúng ta là ngu dại, chúng ta mua đồ, chúng ta cất vào gara đã đành rồi, thì chúng ta ngu dại, phí tiền, không dùng đến. Nhưng mà Chúa có đối xử với chúng ta như thế không? Chúa mua chúng ta bằng cái giá rất là cao và giao cho chúng ta một sứ mạng. Như vậy thì sứ mạng cuộc đời của chúng ta là gì? Có những người tín đồ sống bao nhiêu năm tháng của cuộc đời này không có một cái sứ mạng nào hết. Tôi tin Chúa đi nhà thờ vậy thôi, đi về. Đến thì đi về, đến thì đi về, năm này qua tháng khác. Không sứ mạng, no mission, nothing. Chúng ta phải xem lại, tại vì nó có cái gì trục trặc. Trong cái ý định khôn ngoan cao cả đời đời của Chúa cho mình, nó có cái gì trục trặc trong cái sự diễn giải của mình. Mình nghĩ rằng Chúa cứu mình để đi thiên đàng thì điều đó là đúng. Nhưng mà tại sao nếu mà Chúa cứu mình để mình được đi thiên đàng thì tại sao sau khi mình tin Chúa bục một cái mình lên liền, mà Chúa để lại đây? Có khi là 30 năm, 40 năm, 50 năm làm gì? Đóng bụi hay sao? Phải không có cái sứ mạng gì chứ? Cho nên cơ đốc nhân sống mà không có sứ mạng là một trong những cái điều vô cùng vô nghĩa. Cuộc sống của đời sống của cơ đốc nhân cần phải có mục tiêu nhận sứ mạng từ Chúa, để chúng ta đến với những con người hư vong trong một cái thế giới lãnh đạm, thậm chí từ chối và thù địch với Đức Chúa Trời. Và sứ đồ Phi-rơ đã dùng những cái danh hiệu cụ thể cao quý, không kém những cái danh hiệu ở trong Ê-sai, khi ông bảo rằng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em ngồi đó không làm gì hết. Đúng không? Không, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là Phi-rơ thứ nhất, chương thứ hai câu 2, Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu 9. Cái sứ mạng mà Chúa giao phó cho chúng ta không thể nào thất bại được, là tại vì Đấng sai chúng ta vô cùng khôn ngoan. Chương trình và đường lối của Ngài vượt khỏi mọi suy nghĩ của con người. Đức Giê-hô-va phán: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Chính vì vậy mà dù chúng ta có thể không hiểu được ý tưởng của Chúa, không hiểu được đường lối của Chúa, chúng ta vẫn cứ vâng lời đi. Có thể bây giờ chúng ta không hiểu được, nhưng mà Chúa có một cái ý định rõ ràng ở trong lòng của Ngài, vâng lời. Vì thế mà cái hệ luận rút ra từ cái chân lý của Đức Chúa Trời vô cùng khôn ngoan, và ý tưởng của Ngài không phải là ý tưởng của chúng ta. Chúng ta không thể nào hiểu được ý tưởng của Chúa vì ý tưởng nó quá cao cả. Thì cái hệ luận mà chúng ta rút ra là gì? Đừng suy nghĩ và toan tính theo cách suy nghĩ và toan tính của người đời, mà chỉ theo các nguyên tắc của lời Chúa mà thôi. Chúa vô cùng khôn ngoan, chúng ta cứ việc vâng lời, đừng thắc mắc gì cả. Cái thứ hai là vì lời Chúa luôn luôn có tác dụng theo ý Chúa, và như mưa và tuyết xuống từ trời và không trở lại nữa mà đượm nhuần đất đai, làm cho sinh ra và kết nụ, đặng có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì không trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi cho công việc ta sai khiến nó. Cứ trung tín nói về Chúa, giao giảng lời Chúa, trung tín nói về Chúa cho người khác, dù họ nghe hay là không nghe, dù họ tiếp nhận hay là không tiếp nhận, nguyên tắc lời Chúa như mưa và tuyết cho thấy Chúa không có phân biệt ai. Mưa và tuyết cho tất cả mọi người, nhưng mà mọi người cần phải được nhuần gội bằng chân lý của lời Chúa. Lời Chúa luôn luôn có tác dụng. Như vậy thì chúng ta cần phải thường xuyên vận dụng lời Chúa. Chúng ta vận dụng lời Chúa, chia sẻ lời Chúa, thì cái phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chúng ta và thuộc về Chúa. Và cái kết quả đó sẽ rất là vui mừng. Câu 12, 13 tôi đọc lại thêm một lần nữa: vì các ngươi sẽ ra đi vui vẻ. Đây là một cái lời hứa chắc chắn. Các ngươi sẽ ra đi vui vẻ, được đưa đi trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trổi tiếng ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay, cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, và cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Điều đó sẽ làm cho biết danh Đức Giê-hô-va là một dấu đời đời, không hề tuyệt diệt. Chúa sai phái chúng ta ra đi, núi đồi vui mừng, cây cối vỗ tay. Tưởng tượng đến một cái lần chúng ta đi chơi về miền quê, khung cảnh gió mát, rồi cây reo, thông reo, vui vẻ, sung sướng. Tưởng tượng một cái chuyến đi lên Đà Lạt chẳng hạn, hồi còn ở Việt Nam, nó thấy tự nhiên lòng mình lâng lâng, sung sướng vô cùng. Và khi chúng ta đem lời Chúa đến cho người khác, Chúa sẽ là Đấng làm thành. Với cái lời đó là gì? Cây tùng sẽ mọc lên thay cho bụi gai, cây sim sẽ lớn lên thay cho gai gốc. Chúng ta sẽ thấy những bụi gai, những gai gốc trong lòng của bạn bè thân hữu mà chúng ta nói về Chúa cho họ. Những cái bụi gai và những gai gốc đó, nó được thay bằng cây tùng, bằng cây sim. Chúng ta sẽ thấy những cái thay đổi lớn lao trong cuộc đời của những người tiếp nhận lời Chúa. Và chúng ta cũng sẽ thấy những cái thay đổi lớn lao đó trong cuộc đời của chính chúng ta. những cái gai gốc, những cái bụi gai trong cuộc đời của chúng ta nó được rời đi, được bỏ đi, tiêu diệt đi, để mọc lên thay vào đó là gì? Là cây tùng, là cây sim. Sau một thời gian tin Chúa rồi thì đời sống của chúng ta đầy bụi gai hay là cây tùng và cây sim? Có cây nào có trái không? Hay là toàn là những trái đèo, trái sâu, trái gì đó nhổ đi cho rồi, phải không? Cuộc đời của chúng ta nó sẽ trở thành một cái vườn, khu vườn, và những cái cây cối tốt đẹp nó mọc lên. Và đó là tác dụng của lời Chúa. Cho nên Chúa kêu gọi chúng ta đến với Chúa là được sống, được kết nối với Chúa, nhận được sự sống của Chúa và cuộc đời của mình thay đổi. Chúa gọi chúng ta là để kết ước với Chúa, dù chúng ta không đủ sức tuân giữ nhưng Ngài sẽ giúp cho chúng ta làm. Chúa kêu gọi chúng ta để nhận lấy cái sứ mạng. Chúa sai phái chúng ta, mong rằng tất cả quý ông bà anh em chị em đều có thể thấy được cái sứ mạng của cuộc đời của chúng ta là gì. Và chúng ta sẽ ra đi theo lời kêu gọi của tiên tri Ê-sai rất là lâu rồi. Và Chúa Giê-xu cũng đã nhắc lại, lời của Chúa đã được ứng nghiệm. Xin Chúa giúp cho lời đó ứng nghiệm trong đời sống của tất cả mỗi chúng ta. Xin Hội Thánh đồng đứng lên. Chúng ta sẽ để dành ít phút để mong rằng mỗi người chúng ta sẽ đến với Chúa, kết ước với Chúa một cái lời hứa, một lời cam kết nào đó tôi không biết, nhưng Chúa biết. Nhưng nếu chúng ta không có một lời kết ước nào, không có một lời hứa nào với Chúa thì Chúa cũng biết. Cho nên xin tất cả mỗi quý ông bà, anh em, chị em chúng ta phải đáp ứng với tiếng gọi của Chúa, với lời kêu gọi của Chúa, chúng ta đến và để kết ước với Chúa trong thời giờ này. Xin mỗi người đến riêng với Chúa.